nghĩa là trong vùng ánh sáng trí, chiếu cõi pháp, phân thật, chân thật, tức là tự báo thân. Còn ngoài thì dùng ánh sáng tuệ chiếu ứng cơ người đại thừa, tức là tha báo thân. À, như vậy thì nếu cái sự soi sáng đó từ ở bên trong thì đó là cái báo thân của tự tâm của mình. Còn nếu mà khi quý vị dụng ra để giúp cho mọi người hóa giải được những cái cơn phiền não của họ, giúp cho họ nghĩa là qua được những cái khổ đau, những cái sầu muộn, thì đó chính lúc bây giờ là chúng ta đã thể hiện cái báo thân của mình ở bên ngoài, phát qua là cái huệ, tức là cái sự ứng dụng đó. Đấy. Thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, như vậy thì cái vị Phật thứ nhì mà chúng ta cần phải cúng dường á, là làm sao cho cái kho tàng của mình nó đầy đủ, tức là lỗi thì không còn nè, mà đức thì có dư nè, đức đầy đủ. Thì chính như vậy thì mới gọi là lô giá na, có nghĩa là tịnh mãn, sự trong sạch, trọn tròn đầy. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi qua tới ứng quá. Vị Phật thứ ba là gì? Phật quá thân ngàn muôn ức Thích Ca Mâu Ni. Đó, tới đây thì chúng ta biết rồi. Hồi nãy lô giá na Phật mình cũng không có cái hình tướng để mình cúng dường. Nhưng mà thật ra thì cũng có những vị, có những cái nhà mà về ảnh tượng rồi này kia đó, thì họ cũng dựa trên những cái, nghĩa là cái nghĩa của những cái chữ này, để rồi họ đưa ra những cái mẫu tượng để đặt tên đó là Tỳ Lô Giá Na Phật hay là Lô Giá Na Phật nha. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã học hiểu rồi thì chúng ta biết rằng không cần phải có những cái ảnh tượng đó. Bởi vì có ảnh tượng đó là vô tình chúng ta lại làm cho chữ Tỳ Lô Giá Na nó bị mất nghĩa. Hay là nếu bây giờ quý vị có một cái ảnh tượng nào đó thì quý vị đã làm cho Lô Giá Na bị giảm đi cái ý nghĩa nó. Bởi vì nó trong sạch, mà nó trong sạch tròn đầy. Còn bây giờ chúng ta tạc ra một cái tượng thì tượng đó trong sạch được bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Cái tượng đó nó chỉ là một cái hình tướng thể hiện là thôi, có người kính, có người không kính. Ví dụ chúng ta là Phật tử thì chúng ta thấy tượng Phật chúng ta kính, còn cái người không phải là Phật tử thì người ta làm sao kính? Mà khi họ không kính như vậy thì không lẽ thiếu đi cái chỗ nghĩa là thanh tịnh tròn đầy sao? Đó, chính như những cái điều này chúng ta phải biết là ở phương tiện nào chúng ta có những cái bóng dáng, những hình ảnh để nhắc nhở cho mình. Nhưng mà khi chúng ta có quá nhiều hình ảnh thì vô tình là chúng ta đã làm cho cái thể của mình nó bị lu mờ đi. Thay vì ít ít đó thì mình dễ nhận ra. Còn bây giờ mình nhiều quá cái mình chạy theo cái tượng bên ngoài không à. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Khi chúng ta chưa có cái cơ hội mà tu học á, thì khi mà mình về chùa cái mình lại hết ông Phật ở chính giữa, lại ông Phật kế bên, bên này bên kia, sợ nghĩa là láng giềng xích mích với nhau, mình phải lại cho đầy đủ. Lại đằng trước chưa đủ phải lại ở đằng sau, chứ sợ đằng sau sẽ khiếu nại tại sao quý vị lại đằng trước mà không lại đằng sau. Thành ra mình đi từ ở trên chùa xuống tới dưới chùa lại cùng khắp hết, mà không bao giờ biết lại là mình không lại được ông Phật của mình. Mình chỉ lại ở bên ngoài không à. Đó, khi mà Phật có quá nhiều hình tượng ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có cái chỗ là dễ bị lầm nhận. Lầm nhận là chúng ta chạy theo bên ngoài. Chính vì vậy hôm nay những điều chúng ta học là chúng ta phải biết xoay trở lại hết là như vậy đó. Mượn cái bên ngoài nhắc nhở để chúng ta biết xoay lại. Cho nên tới đây thì chúng tôi đề nghị với quý vị là khi chúng ta cúng dường những vị Phật này là quý vị phải hiểu cái nghĩa của những chữ này, để rồi chúng ta phát hiện ra là những vị Phật này đang có ở đâu. Chứ không phải là bây giờ tạc một cái tượng Tỳ Lô Giá Na cái chúng ta cứ khẳng định đó Phật Tỳ Lô Giá Na là phải mập mập như vậy, ốm là không được á. Đúng không? Rõ ràng là quý vị đã có một sự phân biệt. Bây giờ nếu mà chúng tôi đưa hai cái tượng thì quý vị sẽ biết tượng nào là Di Đà, tượng nào là Thích Ca liền à. Là tại sao vậy? Di Đà giàu lắm, đầy đủ nghĩa là thất bảo trang nghiêm. Còn ông Thích Ca này nghèo lắm, ông chỉ có một cái y nghĩa là để đó thôi một cái y giá trăm mảnh. À, như vậy thì tại sao chúng ta lại nghĩ như vậy? Là bởi vì chúng ta thấy qua, xuyên qua hình tướng, xuyên qua hình tướng rồi cái là mình hiểu lầm nghĩa là cái thật nghĩa của chư Phật. Thế thì hôm nay chúng ta tránh bớt cái sự nhầm lẫn này đi bằng cách là chúng ta phải có tu học. Có học rồi mình có tu, thì có tu thì quý vị biết quay lại với cái bản tâm của mình, thì tự nhiên những cái vấn đề này chúng ta sẽ tháo gỡ ra được hết. Chúng ta sẽ không còn bị mắc kẹt nữa. Đó, thì bây giờ bắt đầu là chúng ta học qua tới ứng hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Thì đây vị Phật thứ ba, cố gắng hôm nay học cho hết cái vị Phật này nha. Sau khi quý vị đã biết mình có pháp thân nè, có báo thân tròn đầy rồi, thì bây giờ mới ứng hóa ra và ứng hiện ra cái thân mà có ở thế gian này, Thì như vậy, nếu chư Phật mà có xuất hiện ở thế gian này thì chúng ta biết rằng như vậy là các ngài vì lý do gì? Chỉ vì thương tưởng chúng sanh thôi. Chứ trên kia sướng quá mà. Phải không? Xuống dưới đây chịu cực chịu khổ gì, cõi ta bà này là chỗ khổ cực mà. Mà tại sao phải xuống dưới này? Là bởi vì muốn nhắc cho chúng ta nhắc cho chúng ta là chúng ta cũng có những cái như vậy đó. Tức là pháp thân chúng ta có, báo thân chúng ta có. Mà tại sao bây giờ chúng ta lại ứng hóa ra cái nghe là cái thân gì kỳ cục vậy nè. Đó, thành ra nhắc cho chúng ta để chúng ta trở lại được cái cội nguồn đó thì mình sẽ có một cái thân như Phật. Chính vì vậy khi các ngài ứng, nghĩa là ứng thân ở cõi ta bà thì thường là có những cái tướng đoan trang đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi cái mình mới bắt đầu mình so sánh, mình nói giờ phải rồi, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Phật thành Phật là cái chuyện phải rồi, còn con tướng xấu quắc là con không thành Phật. Phải vậy không? Rõ ràng thấy chúng ta lại còn mắc kẹt trên cái tướng thì chúng ta sẽ đổ thừa nữa. Đổ thừa là Phật đầy đủ tướng tốt cho nên Phật thành Phật, còn con tướng xấu quắc là con không thành Phật. Xin thưa với quý vị đừng có nhầm như vậy. Chẳng qua là đó mà là một cái sự ứng thân. Và ở đứng về mặt kinh điển nhằm nhắc cho chúng ta ba thân của Phật. Thành ra cái sự ứng thân này gần như nó là hội đủ tất cả cái đẹp đẽ, gọi là tịnh mãn của báo thân. Chính vì vậy mà mới nói là Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chứ chưa chắc gì mà lúc mà chúng ta có mặt, mà khi Đức Thích Ca có hiện hữu ở thế gian này, ở cái nước Ấn Độ, không biết có đúng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hay không nữa. Phải không nào? Đấy, nhưng mà có một điều mà chúng ta tin chắc rằng Ngài có mặt ở thế gian này và do cái công năng tu hành của Ngài mà Ngài thành đạo. Cái điều đó mới là cái điều mà khiến cho mình phải biết mắc cỡ. Chứ còn cái bây giờ cái tướng tốt vẻ đẹp gì của Phật, cái chuyện đó mình miễn bàn. Nhưng mà rõ ràng Ngài cũng là một con người bình thường như chúng ta, mà thậm chí còn sao, còn nợ nần nhiều hơn mình. Phải không nào? Ngài nào là nghĩa là thái tử Đông Cung nè, rồi là có nghĩa là công chúa Gia Du Đà La nè, tức là vợ đẹp con ngoan nè, rồi có nhà gì cung vàng điện ngọc nè, chức tước quyền uy có đầy đủ hết. Mà ai mà đã có cái đó rồi thì mới khó mà bỏ, đúng chưa? Đó, bởi vì nhiều khi không biết quý vị nghĩ sao, chứ đời sống tu hành của chúng tôi á, ngày xưa những cái lúc mình còn cư sĩ, mình chưa xuất gia, mình có một cái gia sản gì đi nữa, mà khi đã phát tâm xuất gia cái mình dám bỏ hết vô chùa. Vô chùa tưởng diện thời gian, cái thấy cái y của mình xấu hơn của người ta, mình cũng không chịu nổi nữa. Tức là bắt đầu lại dành dụm trở lại những cái lõn cỏn lon con không à. Quý vị thấy nó phi lý chỗ này chứ nè. Thành ra những cái này coi chừng, nếu chúng ta không có sức tỉnh giác liên tục á, là chúng ta dễ bị nhầm lắm. Dám bỏ cái lớn mà lại lụm lại cái nhỏ. Thì thôi như vậy thì đã dám bỏ rồi thì bỏ luôn đi. Không, nghĩa là bỏ cái lớn rồi, bây giờ còn lại cái nhỏ nhỏ này tiếc quá, lụm để vô. Mà không biết là quý vị có để ý cái chuyện này trong đời sống của chúng ta đó. Có nhiều vị đã trở thành, nghĩa là hôm nay gia đình của quý vị đã giàu có, đã có danh vọng lắm rồi. Thế mà nhiều khi á, ta nhớ là cái thời xa xưa thở hàn vi đó, thành ra hôm nay tí gì cũng là một cái bao ni lông cũng để dành, một cái sợi dây cũng để dành riết nó chật nhà đi. Mà hôm nay thì đời sống bây giờ nó tối tân rồi, nó đâu có cần phải để dành nữa. Phải không nào? Chỉ để dành là chỉ là thêm rác rưởi thôi. Đó, nhưng mà chúng ta lại không còn kịp, cái là mình không có chuyển biến kịp với cái thời đại mới, thành ra mình có cái thói quen để dành. À, thì xin thưa với quý vị, chúng tôi cũng có cái tật đó, nói trước cho quý vị biết nha. Đấy, thì như vậy, khi nói tới cái ứng thân á, thì chúng ta biết rằng đó là vì lòng thương tưởng với chúng sanh, cho nên hiện hữu ở trong thế gian này, gọi là để mà đồng sự lợi hành, cùng nghĩa là thể hiện ở trong cái thân tướng như các loài chúng sanh, nhưng mà lại là tu hành đến nơi đến chốn. Thì chính vì vậy hôm nay chúng ta noi gương Đức Phật là bởi vì cái chỗ tu hành đến nơi đến chốn của Ngài. Và Ngài làm một cái biểu tượng cho chúng ta thấy rằng xả bỏ được những cái gì mà chúng ta lầm nhận, chúng ta đã ôm đồm nó, tức là nghĩa là ấp ủ nó, giữ gìn nó. Thì hôm nay chúng ta biết rồi, cái đó không phải là cái thật, cái đó không phải là cái chân chánh. Thì quý vị buông được những cái đó thì là chúng ta sống lại một cái đời sống đầy đủ của cái sự chân thật. Chính vì vậy, ngay trong cái bữa ăn chúng ta cũng phải tập những cái công việc đó, là bằng cách quý vị cúng dường Phật, chính là chúng ta thực hiện những cái điều mà nãy giờ chúng tôi vừa phân tích cho quý vị. Và đến đây thì như vậy, ứng hóa thân Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là gì đây? Thích Ca là năng nhân, Mâu ni là tịch tỉnh hoặc giả là tỉnh mặt. Đó. Năng nhân thì ở đây chúng tôi giải thích từng nghĩa là năng nhân có nghĩa là nhân là lòng lành, năng là cái khả năng, cái khả năng về lòng lành là bao la vô cùng. Nhưng mà cái lành á, cái lành của Đức Thích Ca Mâu Ni á, là nó ở đâu? Nó dựa trên cái căn bản là tịch tỉnh. Nhớ nghe, Thích Ca đi liền với chữ Mâu Ni nha. Như vậy thì ở đây quý vị phải thấy rõ đây. Bây giờ chúng tôi xin được nghĩa là đọc thêm cái nghĩa này để cho quý vị nha. Năng nhân mà Thích Ca dịch là năng nhân, Mâu Ni dịch là vắng lặng, tức là tâm tánh không bờ mé, ngậm chứa tất cả nên gọi là năng nhân. Tâm tánh vốn lặng, động tịnh chẳng can nên gọi là vắng lặng. Lại nói năng nhân là bi, chẳng trụ nơi niết bàn. Vắng lặng là trí, chẳng trụ nơi sanh tử. Đó, như vậy thì quý vị thấy tuy rằng năng nhân nhưng mà lại là không có gì, không trụ nơi đâu, không trụ nơi niết bàn, mà vắng lặng là trí để chẳng trụ nơi sanh tử. Thì bây giờ vì Đức Thích Ca Mâu Ni đã có sự thị hiện ở cõi Ta Bà này rồi, do đó chúng ta có bóng dáng chưa, có hình tướng, thấy không nào? Và từ đó nghe là chúng ta có cái hình ảnh của Ngài lưu truyền cho tới giờ này mà quý vị hằng lễ lại cúng dường, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà nơi quý vị có không? Có không? Đó. Như hồi nãy chúng tôi nói, nếu quý vị đã thể nhập sống lại được với cái báo thân mà gọi là tịnh mãn của mình đó, đầy đủ ở trong đó rồi, thì quý vị thấy ở trong đó đâu thiếu lòng từ bi, đâu thiếu lòng hỷ xả, phải không? Đâu thiếu cái sự nhẫn nhục, nơi đó có đầy đủ. Như vậy thì ở nơi đó muôn đức lành đều lưu xuất, nhưng mà lưu xuất mà có bị nghe là động đậy gì không? Còn hiện nay chúng ta làm lành mà chúng ta bị động ha. Khi quý vị làm lành thì thường hay có điều kiện. Thí dụ người đó dễ thương thì mình cho nhiều một chút, mà người đó không dễ thương thì chắc chắn là quý vị không dám cho nhiều đâu, cho ít ít thôi, mà thậm chí là không muốn cho nữa. Phàm tất cả những cái việc gì mà chúng ta làm mà có lẽ là để thể hiện lòng từ bi, thể hiện lòng nhẫn nhục, vân vân, thì nếu mà mình không có sống lại được với cái tự tâm thanh tịnh của mình thì quý vị đều sống bằng cái niệm tưởng, khởi niệm tưởng để làm từ bi, khởi niệm tưởng để nhẫn nhục, thì tất cả những cái đó nó đều có cái điều kiện của nó, và chính vì có điều kiện thì nó không thể nào hoàn toàn được. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng như vậy, chúng tôi chỉ cần nói ngay cái chuyện quý vị tu, ta nghe một người nào đó nói xấu mình, nói những cái điều không vừa ý mình, mà nếu quý vị đã thật sự sống lại được với cái bản thể thanh tịnh rồi thì mình biết người đó lầm. Lầm là tại sao vậy? Họ cũng là có chất liệu như Phật, họ cũng có pháp thân, cũng có báo thân đầy đủ, thấy không nào? Mà tại sao bây giờ cái ứng thân của họ lại nở đành lòng nào chửi mình? Đó, thì mình biết như vậy thì là mình không có lầm nữa. Thành ra họ lầm thôi chứ mình không lầm. Mình không lầm thành ra mình không chửi lại, mình cũng không giận hờn họ nữa. Bởi vì nếu quý vị giận thì giận ai? Giận một ông Phật tương lai sao? Đâu có nở đành lòng nào vậy? Mình đang cung kính ông Phật mà tại sao mình lại đi giận một vị Phật tương lai? Do đó nếu tới đây chúng ta hiểu như vậy thì tự nhiên cõi lòng của quý vị lặng lẽ. Lặng lẽ người ta nói trời ơi bà này tu giỏi quá, nhẫn nhục hay ghê á. Nhưng mà trong tâm mình có cái bóng dáng nhẫn nhục không? Không có. Còn giai đoạn thứ hai, tức là khi chúng ta đang tu, nghe người ta cũng đem tới những cái chuyện là bất như ý đến với mình, cái mình nói cố gắng nhịn đi, làm người con Phật mình phải ráng nhịn, cái này là coi chừng đó, nghiệp chướng quả báo gì của mình đó. Họ đem tới những cái điều xấu như vậy, thành ra mình phải nhịn, mới bắt đầu lục lại coi mình có cái pháp nào, pháp từ bi hỷ xả, hay là trong tứ diệu đế có pháp gì, pháp gì 37 phẩm trợ đạo có pháp gì, pháp gì ta đem ra nghe là ta ứng dụng. Nhất là nếu mà chúng ta tu thiền thì chúng ta nói là có quán từ bi gì đó, ai đem sân hận tới thì mình dùng cái quán từ bi để mà mình nghĩa là khống chế cái sự sân hận của mình. Thì xin thưa với quý vị, khi quý vị trong tâm mà có một cái sự nghĩa là đối đáp qua lại như vậy đó, thì ta tưởng đâu là ta tu nghĩa là sao tu có kết quả lắm, trời ơi tôi đã qua được cái cơn sân si này rồi, tôi không giận người ta. Nhưng mà thật sự là quý vị đã thấy người ta giận là có thật, mà đã thấy người ta giận là có thật, thì lúc bấy giờ quý vị có còn thấy cái chỗ Phật của họ không, hay là ta thấy cái gì của họ? ta thấy họ là ngạ quỷ. Đó, ta thấy họ là ngạ quỷ, cho nên họ mới phun cái lửa ra cho mình. Thấy không? Mà bây giờ á, mình vừa phun cái lửa cái mình phun nước nhẫn nhục của mình ra. Mình phun nước nhẫn nhục của mình ra cái mình hóa giải cái lửa, nghĩa là lửa sân hận của họ đi. Mình thấy nghĩa là đó, như vậy tôi tu có kết quả. Dạ xin thưa, cái kết quả đó là quý vị có gì, có ra, có vào, có hai bên rồi. Và ở đây chúng tôi nói những cái điều này để cho quý Phật tử hôm nay chúng ta đã học tới cái bài này là nói tới cái cội nguồn của mình, thì mình phải thận trọng. Khi quý vị thấy người ta phun cái lửa đó thì người mình thấy họ dưới hình dạng của một ngạ quỷ. Còn bây giờ mình thấy mình phun cái lửa, nghe là phun cái nước nhẫn nhục ra, thì mình thấy mình là gì rồi? Là Bồ Tát, là Thánh Hiền. Đây, không Bồ Tát, không Thánh Hiền làm sao làm được cái chuyện này? Phải không? Và như vậy thì hãnh diện chưa? Hãnh diện quá đi chứ, là bởi vì bây giờ lửa của ngạ quỷ phun ra cái mình có dòng nước nữa là nhẫn nhục của Bồ Tát Thánh Hiền, mình dập tắt liền. Dạ xin thưa, lầm quá rồi. Cả hai đều là Phật hết mà tại sao bây giờ mình đi nhận một bên là ngạ quỷ, đi nhận một bên là Bồ Tát Thánh Hiền chứ? Tất cả quý vị đều có chất liệu là Phật hết rồi, pháp thân chúng ta ai cũng có hết nè. Phải không nào? Đã có pháp thân, đã có báo thân tròn đầy như vậy thì tại sao bây giờ chúng ta lại nghĩ rằng mình chỉ có ở dưới chỗ này thôi? Tức là hãy cái bên mà làm giận mình thì đó là ngạ quỷ, còn ta khống chế được cái giận này thì ta là Thánh Hiền. Lầm quá. Thôi thì tốt hơn hết, ở đâu cũng là Phật. Ta biết rõ ràng mình có chất liệu là Phật thì nhìn người ta cũng bằng cái chất liệu có Phật ở trong tâm họ, thì quý vị không những không giận họ mà chỉ thương cho họ thôi. Cho nên cái ngọn lửa của họ phun ra đó thì ta chỉ sẽ chỉ cho họ cái cách là đừng phun nữa. Chứ còn nếu mà không có cái tâm đó đó thì kệ cho mày đốt, đốt nghĩa là cháy cái miệng mày thôi. Bởi vì giận thì ai sầu trước, ai khổ trước. Bởi vì rõ ràng người giận thì người đó phải khổ trước thôi. Để như nào đó, có nhiều khi chúng ta cũng ác tâm lắm đó, chứ mình nói mình tu á, kệ để cho nó giận đã, nuôi chết nó chứ đâu chết mình. Thì như vậy hỏi gì chứ từ bi mình đâu đây? Thấy một chúng sanh quằn quại đau khổ vì cái cơn giận của họ, vì cái lòng ngạ quỷ của họ mà mình có thể mình ở đó mà là nhìn họ một cách vững dưng được sao? Đấy, thành ra như vậy nếu quả thật quý vị là có cái tâm đại từ đại bi của Phật á, thì như đó chúng ta phải thấy rõ mình đã biết mình có pháp thân, thì như vậy ta không lầm ở chỗ này. Người ta có phun cái ngọn lửa gì đó ra thì đối với mình không có nghĩa lý gì cả. Phải không? Mà mình chỉ thương họ, họ lầm, họ là một vị Phật mà họ lại là không sống với được cái chỗ đó thôi. Cho nên thương họ thì quý vị mới phát cái nguyện là đời đời kiếp kiếp giúp đỡ cho chúng sanh được tới nơi tới chốn. Dạ dám không quý vị? Hả? Thôi dám một cái đi ha. Thôi tới đây chúng tôi xin tạm ngừng buổi học này. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Thì lâu nay quý vị nghe là đối trước, khi mà đối trước bàn Phật á, thì chúng ta chỉ biết là làm sao cắm nào là bông nè, trái nè, rồi thắp ba nén hương. Thói quen của chúng ta đó, thì khi chúng ta nghe là đối trước bàn Phật mà dâng cúng những cái món đó đó, thì mình mới nghe là lâm râm nghe là khẩn cầu nguyện Phật nghe là gia hộ cho con nghe là được nghe là thân tâm thường an lạc, thấy không? Gia đình được mạnh khỏe hết. Rồi được nhiều may mắn rồi gì đó, con cái được có ngỗ nghịch gì vân vân. Thì hôm trước chúng tôi đã phân tách cho quý vị rồi, là một người Phật tử mà nếu chúng ta cúng Phật mà chúng ta chỉ khẩn cầu có bao nhiêu đó thôi thì có xứng đáng là Phật tử chưa? Có đúng nghĩa là con của Phật hay là đệ tử của Phật chưa? Chưa, phải không nào? Mà chúng ta biết rằng đức bổn sư của chúng ta là một cái vị giác ngộ tối thượng, tức là đã giác ngộ, đã nhận ra được một cái lẽ thật ở trong cái cuộc sống này, mà cái điều chân lý mà Ngài nhận ra được là nó tối thượng, nó không còn có những cái lý lẽ nào hơn được cái chỗ đó nữa. Cho nên mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ một bậc thầy của mình mà bậc dẫn đường cho mình giác ngộ được như vậy, mà trong thay vì bây giờ mình là đệ tử, mình là người noi gương đi theo, thì lý đáng ra thì chúng ta không được hoàn toàn giác ngộ thì cũng phải giác ngộ từng chút nào đó. Đằng này chúng ta lại đi khẩn cầu những cái điều là nhiều khi nó không có giác ngộ mà nó còn khiến cho chúng ta dễ sinh ra mê lầm, phải không nào? Như lần trước chúng tôi cũng đã có chứng minh với quý Phật tử rằng nhiều khi quý vị tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà lại cầu là làm sao nghĩa là kiếp sau nghĩa là con được chuyển thân nữ qua thân nam, thân mà xấu xấu rồi chuyển qua thân cho đẹp, không? Hoặc giả là đời này nghĩa là con nghèo khổ quá thôi, bây giờ con tụng kinh Pháp Hoa để đời sau cho con giàu giàu lên chút. Thì nếu mà chúng ta chỉ đem kinh Pháp Hoa mà khẩn cầu những cái điều đó thì quý vị thấy không? Từ một cái bộ kinh chỉ bày cho chúng ta cái tri kiến Phật, tức là nơi kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã phơi bày cho chúng ta lẽ thật để mà chúng ta có thể giác ngộ được tối thượng, mà chúng ta lại không nhận ra được những cái lẽ thật đó mà lại chuyển nó và trở thành sự mê lầm. Bởi vì chúng ta có cầu được cái thân này đẹp cỡ nào đi nữa, xin thưa, đẹp cỡ nào đẹp thì nó cũng hôi à, phải không? Đẹp cỡ nào đẹp thì trong này nó cũng xấu không à, nó cũng dở thôi, chứ không có thể nào, không thể nào che đậy hết những cái điều đó đâu. Bản thân thì mình biết rõ điều đó quá rồi. Còn như quý vị muốn chuyển thân nữ qua thân nam thì như chúng tôi nói, lỡ mà chúng ta sinh vào một cái những cái quốc gia mà theo mẫu hệ thì người nữ ngon hơn người nam, người nữ có quyền hơn người nam, thì không biết là về mấy cái xứ đó quý vị có chịu làm thân nam không à? Chắc không chịu đâu ha. Tại vì mình ở đây là theo phụ hệ, thành ra thì mình mới thấy người nam có quyền hơn. Chứ còn nếu mà quý vị được tái sinh vào những cái nước mà theo mẫu hệ thì người nữ có quyền hơn. Đấy, thành ra như vậy thì cái chuyện mà mang thân người nam hay là người nữ thì cái chuyện đó là đâu có phải là đã là cản trở cái bước đường tu hành của mình đâu. Mặc dù là ở cái hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, trong cái hoàn cảnh đất nước của mình, cái sự tu tập của Phật giáo Việt Nam thì cái người cư sĩ nữ đó thì nó tương đối là có nhiều cái trở ngại hơn, vì nó có những cái mặt là không thuận lợi. Nhưng mà chúng ta chưa đi tới cái bế tắc là có nghĩa là người nữ không tu được. Quý vị có đồng ý không nè? Đó, mà còn tu được thì như vậy chúng ta vẫn còn đầy đủ cái sự hy vọng là mình giác ngộ được những cái lẽ thật và giác ngộ đến những cái bậc nghĩa là có cái khả năng của mình. Thì như vậy, hiểu được như vậy rồi thì chúng ta đừng bao giờ đem những cái việc mà tụng niệm kinh Phật để mà chỉ cầu những cái chuyện hết sức là mê mờ. Đó. Thì sau khi chúng tôi đã giải thích cái phần đó rồi thì chúng tôi mới hướng cho quý vị thấy rằng bây giờ quý vị mang bông, mang trái rồi đến trước bàn Phật rồi thắp ba cây hương, thì hôm nay vị nào có thể trả lời cho chúng tôi là bông tượng trưng cho gì? À, hay quá rồi đó, như vậy là thuộc bài, đúng không? Bông là tượng trưng cho nhân, mà trái thì tượng trưng cho quả. Phàm chúng ta mà muốn cúng Phật á là chúng ta phải nhớ tới nhân và quả, hay là nói cách khác hơn, chúng tôi nói theo cái nghĩa là nó sâu hơn. Quý vị muốn giác ngộ như Phật, bởi vì Phật có nghĩa là giác, mà muốn giác á, là chúng ta phải biết gieo cái nhân giác ngộ, cái nhân giác ngộ thì mới có cái quả giác ngộ. Chứ còn bây giờ chúng ta gieo cái nhân là của phàm phu, của những cõi trời người, thì làm sao mà chúng ta có được cái quả vị của Phật, phải không nào? Như vậy thì nói một cách đơn giản hơn là chúng ta muốn có được cái kết quả giác ngộ như Phật thì chúng ta phải biết gieo nhân, gieo cái nhân giác ngộ. Như vậy bây giờ chúng ta phải có sức tu tập, mà thường nói tới cái nhân giác ngộ á, thì chúng ta có gì nè? Tam vô lậu học đó là gì? Là giới, định, huệ. Phải không nào? Ba món này sẽ giúp cho chúng ta nghĩa là sáng tỏ được cái chân lý, cái lẽ thật. Mà sáng tỏ ra thì tức là nơi đó là Phật. Đây, như vậy thì mới bắt đầu chúng ta mới đi từ từ. Trên bàn Phật thì chúng ta thấy gì? Đầu tiên mà quý vị muốn cúng Phật thì cũng phải thắp ba cây hương. Mà ba cây hương thì lần trước chúng tôi đã giải thích tới đoạn này rồi phải không? Ba cây hương tượng trưng cho gì? Hả? Ở tâm mình hả? Nghĩa là không thuộc bài rồi đó nghe. Ba cây hương là tượng trưng cho giới. Là như chúng tôi đã đưa một cái ví dụ rất là cụ thể. Chỉ cần ở đây nè, có một Phật tử nào một lát đánh rơi 10 triệu bạc, hoặc giả là đánh rơi một cái chiếc nhẫn hộp sòn gì đó, mà có một vị Phật tử khác trước một cái số tiền lớn như vậy đó mà người ta không sinh lòng tham, người ta mang cái đó đem lại, dạ thưa thầy, cái này không biết Phật tử nào đánh rơi, nhờ thầy thông báo dùm. Thì khi chúng tôi thông báo cái vị nào mà đánh rơi đó đã nhận được của thì mừng không? Đã mừng, tức là không bị rơi vào cái chỗ khổ sở vì mất của. Nhưng mà ngược lại cái hành động mà của cái người Phật tử mà không tham đó đó, thì tới đó thì coi như là chỉ có cái người rớt của thì cảm ơn. Nhưng mà xin thưa, khi cái đạo tràng này bắt đầu mỗi người trở về cái trú xứ của mình, trở về cái nơi của mình, thì đều mang cái tiếng thơm của cái người đó đó. Trời ơi, bữa nay có cái bà đó ở trong đạo tràng á, bà lượm được 10 triệu bạc mà bà đem bà trả lại. Đó, thì như chúng ta thấy không, chỉ cần chúng ta giữ được cái giới không tham, à, tức là mình, nó là giới thứ mấy của người Phật tử, là giới thứ hai, tức là giới trộm đó, giới trộm, bởi vì cái gì không phải của mình mà mình lượm, à, hoặc giả là mình lấy thì tức là gọi là trộm, à, mà bây giờ mình đã gửi lại thì nhờ chúng ta giữ được cái giới trộm đó mà cái tiếng thơm của chúng ta nó đi khắp nơi hết. Người đi về Biên Hòa cũng mang tiếng thơm đó về Biên Hòa, à, về Sài Gòn cũng mang về Sài Gòn, về nhà bè cũng mang về nhà bè, về đâu thì cũng mang theo cái tiếng thơm đó giới thiệu cái người Phật tử ông đạo tràng này đã có những cái cử chỉ đẹp như vậy, có những cái hạnh tốt như vậy. Cho nên khi chúng ta làm được cái công việc đó, tức là chúng ta đã thắp lên cây hương thơm phức, là thơm cây hương giới rồi đó. Thì chúng tôi giải thích như vậy để cho cái Phật tử thấy rằng cái việc mà chúng ta cúng Phật đó, bây giờ nó không phải là chỉ ở trên bàn Phật nữa. Không phải chúng ta đối trước bàn Phật chúng ta mới cúng Phật. Mà khi chúng ta hiểu được cái nghĩa tới đây rồi đó, thì sao đây? Thì quý vị cúng Phật ở mọi nơi. Phải không nào? Nơi nào mà chúng ta giữ được cái vấn đề nhân và quả, chúng ta hiểu được luật nhân quả, và vì hiểu được luật nhân quả cho nên chúng ta làm cái việc gì chúng ta rất là thận trọng. À, gieo nhân thì có gặt quả, cho nên mình sợ quả, cho nên mình dè dặt cái nhân của mình. Mình không có làm những cái việc hành động xấu rồi để rồi khi nó có những cái quả không tốt cho mình rồi mình than vãn, mình trách trời trách đất. Không phải. Mà hôm nay mỗi người Phật tử chúng ta hiểu rõ luật nhân quả, do đó chúng ta gieo nhân là chúng ta phải thận trọng. À, những cái nhân nào tốt lành thì mình mới làm, còn những nhân xấu ác thì chúng ta bỏ đi. Đó, thì như vậy là quý vị đã cúng Phật ở mọi nơi. Và nơi nào cũng vậy, người Phật tử biết giữ gìn những cái giới mà mình đã thọ. Ví dụ là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, à, tức là không dùng những cái chất say xưa. Thì nơi đó là quý vị đang cúng Phật, là bởi vì chúng ta hằng giữ giới thanh tịnh là chúng ta đã hướng về Phật. Hay nói đúng hơn, quý vị giữ giới thanh tịnh thì tức là làm cho sự nghiệp của nhà Phật càng lúc càng lớn. À, như chúng tôi đã trình bày với quý Phật tử rồi, sự nghiệp của nhà Phật chúng ta không có nghĩa là căn cứ trên chùa to, Phật lớn, rồi chư tăng ni đông đảo, đạo tràng đông vậy mà phiền não tối ngày vậy, có Phật đây không? Chắc không có ông Phật nào dám tới đây đâu, phải không? Khi nào cái đạo tràng này nó thanh tịnh, ở đây mọi người đều giữ giới và sống trong cái sự hòa kính với nhau, à, cùng nhau tu tập, thì chính nơi đó là Phật đang hiện diện đấy. Đó. Hiểu tới đây rồi thì quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta không còn bị bó buộc cúng Phật là phải đối trước bàn Phật hay là phải về chùa mới cúng Phật, mà bây giờ là mình cúng Phật ở mọi nơi. Rồi hôm nay chúng tôi bắt đầu đi vào cái chỗ mới nha, là tại vì hồi nãy nhắc lại cái đoạn trước là để cho quý vị mới tới đó có thể nắm vững được. Hôm nay chúng tôi sẽ nói tới cái ly nước. À, thì như quý Phật tử đã thấy, thường ở trên bàn Phật của chúng ta cúng là có một cái ly nước trong. Rồi kế ly nước trong nữa là phải có cặp đèn sáng. Đó. Thì chúng tôi giải thích về cái ly nước trong nè. Thì quý Phật tử hiểu tại sao chúng ta lại cúng một cái ly nước trong không nè? Là bởi vì trong cái ly nước đó, quý vị có để ý không? Nước á, chúng ta có thể rót nó vào cái bình vuông, bình tròn, bình dài, bình ngắn. Mà có khi nào nước nó chống đối lại không? Nó tôi không chịu, tôi phải ở cái bình vuông à, chứ tôi không chịu ở cái bình dài, có không? Hay là chúng ta rót vào cái gì thì nó chịu, nó đều nhẫn chịu đúng theo cái hình thức đó. Thấy được cái chỗ này chưa? Cho dù quý vị nghe là đựng nó vào cái tô cái chén gì thì nó cũng chịu ở trong cái tô cái chén, mà thậm chí quý vị hất nó ra ngoài sân nó cũng chịu hất ra ngoài sân thôi, rồi nó tràn lan ở ngoài sân vậy thôi, không có cái gì đựng nó thì nó tràn lan ra thôi. Đó, thì ở đây chúng tôi xin thưa với quý Phật tử, Tại sao nghĩa là ở trên bàn Phật là cái chỗ tôn quý mà chúng ta không dùng một cái gì đó để mà chúng ta dâng cúng mà lại là dùng một ly nước trong? Là bởi vì ly nước có cái đặc tính đó đó. Cái đặc tính là ở đâu nó cũng chịu được. Cái hình thức nào nó cũng có thể, nghĩa là nó cũng có thể nghĩa là nhận lãnh cái hình thức đó một cách nghĩa là hài hòa, không bao giờ chống đối. Chứ còn nếu mà chúng ta đưa một cái thứ khác, thí dụ bây giờ quý vị đưa một cái khúc gỗ đó, có thể chúng ta bỏ vào một cái bình hay bỏ vào một cái gì chứa nó bằng hình vuông, đúng theo cái kích cỡ của nó thì nó chịu. Còn mà không phải cái kích cỡ của nó thì sao? Là nó đâu có để lọt được, phải không? Nhưng trong khi đó nước thì nó khác. Nước thì quý vị chế chỗ nào thì nó cũng nhẫn chịu hết. Nhưng mà chúng tôi xin thưa, với bao nhiêu cái hình thức mà chúng ta có thể đem lại cho nước, nhưng mà có một điều, nước không bao giờ bị mất. Quý vị biết là cái gì không? Là cái tánh ướt của nước đó. Dù quý vị đựng trong bình tròn, bình méo, bình vuông gì cũng không cần biết. Thậm chí nghe là đổ ra ở ngoài nền nhà cũng được. Nhưng mà đã là nước thì phải ướt. Thấy chưa? Như vậy thì tánh ướt của nước có bị mất không? Không có bị mất. Đó, dù nó nghĩa là ở dưới bất cứ một cái hình thức nào, nhưng mà cái tánh ướt của nước là không bao giờ bị mất. Ôi cha, nếu cái chỗ này mà vị nào mà nhận ra được cái tâm của mình thì hay quá rồi. Như vậy thì ly nước này nó ngụ cho chúng ta cái gì đấy? Tức là nơi quý vị nè, dù là quý vị mang thân nam, thân nữ, trắng có, đen có, cao có, lùn có, ốm có, mập có, nhưng mà cái tánh biết của chúng ta có khác không? Không ai khác hết. Ai cũng có bản năng giác ngộ hết. Ghê chưa? Ôi cha, như vậy thì cái ly nước mà chúng ta để ở trên bàn Phật như vậy là ý nghĩa nó quá sâu. Phải không nào? Thế mà lâu nay nhiều khi mình không hài lòng, đừng rót nước trắng, phải rót nước trà Bảo Lộc á, hay là trà Bắc Thái cho nó thơm. Như vậy là chúng ta vô tình, chúng ta đã làm phá vỡ cái ý nghĩa của cái ly nước trong đó rồi. Đấy, ly nước trong tức là tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, mà vừa là thanh tịnh mà vừa là tùy duyên mà bất biến. Ôi chà, thấy không? Nó tùy vào tất cả các bình hết, nhưng mà không bao giờ nó bị biến chất của nó. Đó, như vậy thì ở đây quý Phật tử có biết không, đây là cả một cái ngầm ý mà chúng ta đang tu theo cái hướng đó. Quý vị nghĩa là nói rằng tu theo Phật để giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì xin thưa, cái chỗ mà giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác là để chúng ta sống được cái chỗ tùy duyên mà bất biến. Chứ không có gì lạ hết đó. Là bởi vì khi chúng ta nhận ra được cái thể của mình nó là như vậy đó, nó không hề bị hạn cuộc bất cứ một cái hình thức nào. Chúng ta không vì cái mình đang mang cái thân tướng xấu cái mình buồn, rồi mang thân tướng đẹp cái là mình hoan hỷ, rồi mình đắm đuối mai nghĩa là mê say với nó. Thì cái đó quý vị lầm ở trên một cái thân giả. Cái đó chỉ gì? Cái bình mà chứa nước nó chỉ là tạm thời thôi, phải không nào? Thành ra hôm nay chứa nó ở dưới cái bình tròn, rồi ngày mai cái nước này nó lưu chuyển thì chúng ta lại chứa nó vào một cái bình vuông, bình méo, bình gì đó vân vân. Thì như vậy cái bình chứa nó chỉ là cái bình tạm thời thôi, mà cái tánh ước của nó mới là cái quan trọng. Do đó ở đây quý Phật tử tu hành là chúng ta phải nhận cho ra cái chỗ này. Tất cả những cái hình thức mà chúng ta đang mang này chỉ là tạm thời thôi, sanh lão rồi bệnh tử. Nhưng mà cái con người bất sanh bất tử của mình thì có mất đi không? Chẳng hề mất tí nào hết. Thế thì ở đây ai đã dòm được cái mặt của con người bất tử mình ha? Có ai nhìn thấy cái mặt mình chưa? Đây, chính vì chưa cho nên ráng mà chịu đau ngồi thiền chút đi. Đây, ngồi thiền là một cái cơ hội để mà chúng ta lắng tâm, lắng những cái buồn, vui, thương, ghét. Cái thứ đó cũng là giả dối đó. Mãi cái thứ đó mà nó nổi lên rồi là quý vị không bao giờ thấy được cái mặt thật của mình. Hiểu không? Cũng giống như bây giờ, cái gương á, quý vị nhìn trên cái gương nó chiếu soi được tất cả mọi cái vật thể trước mặt nó. Nhưng mà nếu mà mình đứng đó, mình cứ lấy cái mặt mình để trong đó, mình án đó hoài thì nó còn thấy được cái gì nữa không? Hết rồi. Hay là bây giờ nó có một cái lớp bụi gì đó, nó đang đóng ở trước cái mặt gương á, thì chúng ta tưởng như là gương đã bị lu mờ. Chứ thật sự cái bản chất của gương không bao giờ bị lu mờ. Mờ là tại bụi nó đóng lên mà thôi. Cũng vậy, bây giờ chúng ta tưởng rằng chúng ta không thể nào thành Phật được, mình chỉ là phàm phu. Tại sao vậy? Tại vì buồn, vui, thương, ghét tối ngày nè. à, đụng tới là giận rồi, đụng tới cái là ưa rồi, nhìn thấy cái là ham rồi, thí dụ mê rồi, thì như vậy chúng ta thấy chúng ta không thể nào thành Bồ Tát thành Phật được. Nhưng mà xin thưa tất cả những cái đó chỉ là lớp bụi trần mà thôi, phải không nào? À, chúng ta còn để cho nó là còn phản phất đó, nhiễm ô đó thì chúng ta thấy nó như vậy đó, chứ còn cái bản tánh của quý vị không hề dính mắc gì mấy cái chuyện đó hết đó. Cho nên chúng ta khéo ngồi thiền để cho các vọng tưởng nó lắng, là mình phủi hết những cái lớp bụi đó này. Đấy. Thì hôm nay chúng tôi giải thích thêm cho quý vị một cái hình ảnh mà ở trên bàn Phật chúng ta thường hay thấy, đó là một ly nước trong. Vì từ nay quý Phật tử về nhà, nếu mà chúng ta có dâng cúng Phật, mỗi lần mà mình rót ly nước, rót nước vào ly để mình dâng lên cúng đó, thì nhớ cái gì? Nhớ tới cái bản thể thanh tịnh của mình, tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ ngay đây tùy duyên bất biến rồi đó, thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, tuy rằng chúng ta chưa nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của mình, con người thật của mình, nhưng mà hôm nay chúng tôi đã trình bày hé chút xíu rồi, quý vị biết mình có cái đó. Thế thì bây giờ mình tập đi, vừa là ngồi thiền để lắng những cái vọng tưởng của mình, có cơ may mình nhìn được cái con người thật. Rồi trong đời sống thì quý vị tập làm sao? Sao cũng được hết, kệ nó, đó, đơn giản vậy thôi. Thấy không? Gật đầu á, mặn lát xuống dưới, trời ơi, bữa nay ai nấu gì mặn chát rồi nè, kệ nó. Hiểu không? Cứ kệ nó là quý vị sẽ thông qua liền. Mà hãy vừa nghĩa là cái ai nấu với ai đây là bắt đầu sao là mặt nó rõ ràng rồi rồi đó. Đấy, đơn giản vô cùng. Chúng ta hiểu được Phật Pháp mà chúng ta lại không chịu ứng dụng vào trong đời sống của mình. Chứ mình đem ra ứng dụng rồi thì quý vị thấy quý vị nhẹ nhàng chưa? Ôi sao cũng được hết. Bởi vì mình là tùy duyên bất biến mà, đâu có gì. Cái chỗ nghĩa là người thật của mình không hề bị hư hoại, không hề bị biến. À, nhưng mà bây giờ tùy duyên là bây giờ người ta dọn ăn, bữa hôm nay nấu lỡ tay hơi mặn thì cứ ăn ít lại chút. Ai biểu ăn mặn chưa, uống nước. Đấy, rồi hôm nay ví dụ nghe là chúng ta có những cái điều kiện gì tốt hơn. À, hoặc giả là nhà bếp bữa nay có cái tay nhà bếp, tay đầu bếp mà nấu có ngon khá. Rồi cái khá cái ăn thấy ngon quá, cái hít hà chà thêm tô nữa đi. Vậy là cũng là bị vướng mắc rồi. Hồi nãy thì chúng ta nghĩa là không vừa ý thì mình sân, còn bây giờ vừa ý cái mình sinh ra tham đắm đó. Cho nên như vậy thì tức là chúng ta chưa có biết tùy duyên rồi nghe, chúng ta còn bị dính mắc đó. À, chính vì cái dính mắc này nó mới sinh ra đau khổ. Vì dính mắc cho nên chúng ta không hài lòng được thì là đắm sai, nghĩa là ham thích, còn không được thì là mình giận dữ, phản đối. Đó, thì tất cả hai cái thái cực này đều đưa chúng ta đến cái khổ hết. Bởi vì khi chúng ta đắm đuối mê sai thì mình tưởng đâu là trong lúc đó mình sung sướng lắm, mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi mất cái đó con gái rồi thì sao? Khổ còn gấp nhiều lần hơn. Phải không nào? Ví dụ giờ quý vị ăn sướng quen rồi mà hôm nay tới chùa ăn cực cái chịu nổi không? Trời ơi, ăn gì sao ăn được? Vậy chứ quý thầy ở đây ăn đều vậy thì sao? Có chết chóc gì đâu. Phải không nào? À, tại sao vậy? Là tại vì hằng ngày chúng ta sung sướng quá rồi, thành ra bây giờ một ngày tới chùa ăn những cái gì nó cực khổ cái mình thấy tưởng chừng như mình sống không nổi nữa. Thì xin thưa, tưởng chừng như mình sống nổi vậy là mình thua rồi. Đó, người ta cũng bao nhiêu đó mà người ta sống khỏe re à. Đó, như vậy thì quý Phật tử hiểu được chỗ này, để chúng ta ứng dụng vào cái cuộc sống của mình. Chuyện chúng ta hiểu Phật Pháp là để ứng dụng. Và thấy không, hôm nay chúng ta hiểu được cái ly nước trong mà để cúng Phật, thì quý vị chỉ cần quay lại mình, đem nó vào cái đời sống của chúng ta là chúng ta có thể cúng nước liên tục. À, cũng là cúng Phật đấy, dâng cái ly nước trong lên cúng Phật mà sao? Bằng cách là sao cũng được, kệ nó. Đó, là như vậy là quý vị đang cúng ly nước trong cho Phật, nghĩa là liên tục, chứ không phải đợi tới ở trên bàn Phật này chúng ta mới cúng. Nhớ không? Mà hãy tới bàn Phật rồi thì chúng ta biết được cái ngụ ý của ly nước là lập tức mình soi lại trong lòng của mình liền. Đó. Mỗi một lần mà quý vị dâng một ly nước trong lên bàn Phật là từ chỗ đó là chúng ta gây lại cái ấn tượng cho mình, tức là nghiệm lại ở trong tâm của mình. Và nghiệm mỗi ngày mỗi ngày một chút như vậy á, thì cho tới lúc nó đã thành một cái gì nó sâu rồi á, thì vừa đụng tới là quý vị tỉnh, đụng tới là tỉnh liền. Còn hàng ngày mà quý vị không chiêm nghiệm cái chỗ đó rồi dâng nước cứ nghĩ rằng cúng cho ông Phật ông uống á, thì thôi rồi, như vậy thì chúng ta không có cái cơ may, không có cơ may thấy rằng mình có cái con người tùy duyên bất biến, thành ra mình không thể nào sống được cái chỗ thầy kệ đó. Sao cũng được, không sống được cái chỗ đó. Mà hãy sống, không sống được như vậy thì quý vị sẽ khổ đấy. Chúng tôi xin thưa, ở trong cuộc sống này mà quý vị càng không kệ được là càng khổ thôi à. Mà hãy ai kệ nhiều chừng này thì vui. Chứ có gì đâu kệ, nó có sao đâu. Phải không? À, thì như là mình vui, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ chúng tôi xin phép qua giới thiệu với quý vị, trên bàn Phật còn có hai cái đèn cây. Thì ở đây thì tạm trên bàn Phật thì chúng ta thắp sáng bằng hai đèn cây. Nhưng mà nôm na là cúng Phật đó, là chúng ta cúng bằng một cái nguồn sáng, tức là một cái ánh đèn mà có sự soi sáng. Thì như quý Phật tử đã thấy, chúng ta ở trong cuộc sống của mình, dù cái phòng này nó đang tối tăm mà quý vị bật đèn lên nó sáng rồi á, thì cái tối đi đâu? Hãy có ánh đèn tới, tức là có cái nguồn sáng tới đây, thì chỗ này bóng tối nó vắng mặt liền. Phải không? Dù là cái phòng này nghĩa là tối rất là lâu năm rồi, tối lâu lắm rồi, mà hãy chỉ cần bật nó sáng lên cái rồi thì bóng tối nó đâu mất rồi. À, tức là nơi nào có ánh sáng thì nơi đó không có bóng tối. Rồi trước khi nói trong cái tâm của quý vị thì chúng tôi phải giải thích kỹ nè. Bây giờ đố quý vị nha, khi mà quý vị bật cái đèn sáng lên rồi đó, hồi nãy nó tối chứ gì, bây giờ chúng ta bật cái đèn sáng lên rồi thì bóng tối đi đâu? Vị nào chỉ ra được cái chỗ bóng tối đi đâu nè? Mất không? Nếu mà nó mất đi thì quý vị vừa tắt đèn sao lại tối? Đó, đây là cái chỗ rất là thận trọng nha, bởi vì quý vị có tu rồi đó thì tự nhiên mấy cái này chúng ta sáng lên liền à, giải thích là không có gì là ngờ vực hết á. Tối và sáng á là lâu nay chúng ta cứ nghĩ nó là hai cái thái cực đối đãi với nhau. Thấy không nào? Thành ra mình cứ nghĩ rằng ánh sáng là xua đuổi bóng tối. Đúng chưa? Đúng không nào? Mà hãy nơi nào không có ánh sáng thì bóng tối nó chìm ngập trở lại liền. Xin thưa với quý vị như vậy thì khi chúng ta bật đèn sáng lên thì nếu nó xua đuổi bóng tối thì bóng tối đi đâu mới được chứ? Rõ ràng là mình không biết nó đi đâu. Nhưng mà vừa tắt cái nguồn sáng đó thì bóng tối nó hiện diện trở lại liền. Đấy, như vậy thì sáng tối nó chẳng là ở đâu hết á, nghe không? Mà hãy khi không có sáng thì tức là tối thôi. À, hai cái này là nó bổ, nghĩa là bổ cho nhau đó, một thể nhưng mà chúng ta thận trọng. À, hai hiện tượng nhưng mà nó cùng là ở một thể thôi. Sáng và tối, như vậy thì nếu mà chúng ta có sáng thì tối nó vắng mặt, mà hãy không sáng thì tối này. Đấy, sở dĩ chúng tôi hơi dài dòng với quý vị chỗ này là bởi vì cái tâm của chúng ta coi chừng nó cũng y như vậy đó. Nếu lúc nào chúng ta tỉnh thức thì chúng ta sẽ sống lại và chúng ta không quên mình, mà hãy vừa không có tỉnh thức, tức là không tỉnh là mê, chứ còn đừng có đi tìm đâu xa hết. Lâu nay chúng tôi hiểu quý Phật tử cứ nghĩ rằng tu là mình hôm nay, thí dụ nghĩa là lâu nay mình nói tôi vô minh 100%, rồi tu chừng cỡ tuần lễ thì tức là nó giảm được 10% là còn 90, tu được năm thì nó còn được 50, tu 3 năm thì nó còn 20, phải vậy không? Chúng ta có cái cảm giác là như vậy, có nghĩa là tu á, bởi vì hồi đó giờ mình đi học á thì càng học thì chúng ta mới bớt dốt, không phải không nào? Hồi đó mình dốt đạt có nghĩa là không biết một chữ, rồi càng học thì mình biết là mình biết có chữ có nghĩa rồi này kia, thì dần dần cái sự dốt nát của mình nó lùi dần đi, phải không? Dạ xin thưa, chính những cái gì mà càng học cao chừng nào mới càng thấy mình dốt dữ dội đấy nữa, có không? Chứ còn gì nữa, hồi chúng ta chưa biết gì, chúng ta chỉ cực nghĩ rằng mình học lên tới lớp 12 vậy là ngon lành rồi, hay là vô đại học là số 1 rồi. Nhưng mà khi vô đại học rồi mình mới thấy rằng còn rất nhiều ngành, còn rất nhiều cái khoa khác mình chưa biết gì hết. Mà thậm chí có những cái chuyện rất đơn giản của ông nông dân mình cũng chưa nắm vững được nữa. Có khi có cái bằng tiến sĩ chứ mà không biết nấu tàu hũ chai gì đó, nấu không được. Tức là còn nhiều chuyện chúng ta chưa biết, phải không nào? Thì như vậy, càng có kiến thức thì chúng ta mới nhận thấy rằng cuộc sống này nó phong phú, nó dồi dào lắm. Cho nên cái học của mình là không thể nào có chỗ cùng tận được.